9. Hãy tin người khác dù ít hay nhiều. Khi tôi 11 tuổi, cha mẹ đưa tôi đến bãi biển ở thành phố Gold Coast của Australia. Cha mẹ đi dạo dọc bãi tắm một lát, còn tôi chỉ đứng trên cát, đón những làn gió mát rượi, trong khi mắt dõi theo những con sóng. Tôi mặc chiếc áo thun dài, rộng đến mức chẳng có cơ hội để tắm nắng. Có một cô gái trẻ đi dạo dọc bờ biển, và khi đến gần chỗ tôi, cô mỉm cười và nói, "Khá ấn tượng đấy." "Cô nói gì?" Tôi hỏi, biết rằng không phải cô đang nói đến những cơ bắp cuồn cuộn của tôi. "Phải mất bao lâu cậu mới giấu được đôi chân của cậu trong cát như thế?" cô hỏi. Tôi hiểu rằng cô nghĩ tôi giấu cả cẳng chân và bàn chân trong cát. Cảm thấy thú vị, tôi làm như cô ấy đã nghĩ đúng. À, tôi phải đào cát mất một lúc lâu đó. Cô ấy cười và tiếp tục bước đi. Nhưng tôi biết thế nào cô cũng ngoái đầu lại nhìn tôi lần nữa. Vậy nên tôi đợi, quả đúng vậy. Khi cô vừa ngoảnh lại, tôi nhảy lên và nhảy lò cò ra phía mép nước. Cô không nói gì cả, mặc dù bước đi hơi ngập ngừng một chút. Hồi còn bé, đôi khi những lúc như thế khiến tôi phẫn nộ lắm. Nhưng rồi tôi trở nên kiên nhẫn hơn và hiểu người khác hơn. Giống như người phụ nữ kia, tôi đã học được một điều rằng đôi khi ở người khác có nhiều thứ hơn bạn nghĩ lúc thoạt nhìn, và đôi khi có ít hơn. Nghệ thuật hiểu người khác, hiểu và cảm thông với họ, hòa nhập với họ, đặt mình vào hoàn cảnh của họ, biết được ai là người để mình tin cậy và ai đáng tin đến mức nào, là điều cực kỳ quan trọng đối với sự thành công và hạnh phúc của bạn. Một số người thành công mà không có khả năng xây dựng các mối quan hệ dựa trên sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Chúng ta không chỉ cần có ai đó để yêu, mà còn cần có bạn bè, cố vấn, thần tượng và người ủng hộ, những người đặt lòng tin vào mơ ước của chúng ta và ủng hộ, giúp đỡ chúng ta đạt được ước mơ đó. Để xây dựng được một đội ủng hộ những ước mơ của bạn, một đội gồm những người bạn đặt lợi ích của bạn lên hàng đầu, trước hết bạn phải chứng tỏ bản thân mình là người đáng tin cậy bằng cách sát cánh bên họ. Bạn đối xử với bạn bè như thế nào thì họ đối xử với bạn như vậy. Nếu bạn góp phần làm nên thành công của họ, ủng hộ họ, khích lệ họ và góp ý cho họ một cách thẳng thắn, thì bạn có thể mong đợi họ đáp lại bạn y như thế. Nếu họ không đối xử tốt với bạn như bạn đã đối xử với họ, thì bạn nên tiến về phía trước và tìm kiếm ai đó muốn ở trong đội của bạn. Tất cả chúng ta đều có bản năng kết giao với người khác. Nhưng nếu những mối quan hệ của bạn không được như mong muốn, thì có thể là do bạn chưa quan tâm đúng mức đến cách bạn tương tác với người khác, cũng như những gì bạn đầu tư và những gì nhận được từ các mối quan hệ đó. Một trong những sai lầm lớn nhất mà bạn có thể phạm phải là cố thu phục những người bạn chỉ bằng cách nói với họ về bản thân mình, về nỗi sợ hãi, nỗi chán nản và những điều thú vị của bạn. Đúng ra, bạn phải giành được cảm tình của bạn bè bằng cách hiểu về họ, tìm ra các mối quan tâm chung giữa bạn và họ để xây dựng những mối liên kết, tạo ra lợi ích cho cả hai bên. Việc xây dựng một mối quan hệ giống như việc lập ra một tài khoản để tiết kiệm. Bạn không thể mong nhận được bất cứ điều gì từ một mối quan hệ nếu như bạn không đầu tư gì vào nó. Ai trong chúng ta thỉnh thoảng cũng cần kiểm tra các kỹ năng vun đắp quan hệ, thông qua việc đánh giá cách tiếp cận của mình và kiểm tra xem kỹ năng nào có hiệu quả, kỹ năng nào không. Ứng xử với người khác như thế nào? Ý thức sâu sắc về mục đích sống, niềm hy vọng tràn đầy, niềm tin bền vững, niềm yêu thương và trân trọng bản thân, thái độ tích cực, lòng dũng cảm, tính kiên cường và khả năng làm chủ, thay đổi sẽ đưa bạn đi suốt hành trình dài của cuộc đời. Tuy nhiên không một ai độc hành trên đời này cả. Tôi đánh giá cao khả năng tự chăm sóc bản thân của tôi. Tôi đã nỗ lực để trở nên tự lập hết mức có thể, nhưng tôi vẫn phụ thuộc vào những người xung quanh và con người chúng ta. Ai cũng phụ thuộc vào người khác ở mức độ đáng kể. Người ta thường hỏi tôi, dựa dẫm nhiều vào người khác chẳng phải rất cực sao? Và tôi thường trả lời, bạn thẳng thắn đấy. Dù bạn có ý thức được hay không, nhưng rõ ràng bạn cũng phụ thuộc vào những người xung quanh bạn nhiều, gần như tôi dựa vào những người xung quanh tôi. Có một số việc tôi phải cần đến sự giúp đỡ của người khác mới thực hiện được. Nhưng không ai trên trái đất này lại đạt được thành công mà lại không khai thác những lợi ích từ sự sáng suốt, lòng tốt hoặc sự giúp đỡ của người khác. Tất cả chúng ta đều cần có những mối quan hệ. Tất cả chúng ta đều phải gắn bó với người ruột thịt. Để có được các mối quan hệ hiệu quả, chúng ta phải xây dựng lòng tin và phải chứng minh bản thân mình là người đáng tin cậy. Chúng ta phải hiểu rằng, hầu hết mọi người về bản năng đều hành động theo lợi ích của bản thân. Nhưng nếu bạn chứng tỏ cho người khác thấy rằng bạn quan tâm đến họ và đầu tư vào thành công của họ, thì hầu hết họ sẽ đối xử với bạn như bạn đã đối xử với họ. Xây dựng mối quan hệ. Khi tôi còn nhỏ, mẹ thường đưa tôi đi mua sắm hoặc đến những nơi công cộng. Trong khi mẹ lo việc của mẹ, tôi ngồi trên xe lăn hàng tiếng đồng hồ, quan sát những gương mặt trong đám đông. Tôi quan sát kỹ những người qua lại và cố đoán xem họ làm công việc gì để kiếm sống và tính cách của họ thế nào. Tất nhiên tôi chẳng thể nào biết được những gì mình nghĩ về họ có đúng hay không. Nhưng nhờ thói quen quan sát kỹ mà tôi đã trở thành một nhà nghiên cứu ngôn ngữ, cơ thể và các biểu hiện qua khuôn mặt, có khả năng hiểu người khác nhờ quan sát biểu hiện của họ. Đó hầu như là một quá trình thuộc tiềm thức, nhưng khi nhìn lại và ngẫm nghĩ, tôi hiểu ra rằng tôi có khả năng phát triển một số kỹ năng quan trọng theo bản năng. Vì tôi không có hai cánh tay để tự bảo vệ, không có chân để chạy, nên việc đánh giá nhanh mình có thể tin cậy vào ai đó hay không là điều quan trọng. Không phải là tôi cứ nơm nớp lo mình sẽ bị người khác tấn công, nhưng tôi dễ bị tổn thương hơn hầu hết mọi người. Vậy nên tôi mẫn cảm về con người hơn hầu hết mọi người. Tôi rất nhạy cảm trước những tâm trạng, cảm xúc, âm thanh xung quanh mình. Điều này nghe có vẻ hơi lạ, nhưng quả thật cơ quan cảm giác của tôi nhạy đến mức khi ai đó đặt tay lên thanh gác tay trên xe lăn của tôi là tôi có cảm giác gần giống như cảm giác tôi và người đó đang cầm tay nhau. Tôi có cảm giác như đang tiếp xúc bằng xương bằng thịt, như thể đang bắt tay hoặc nắm tay nhau vậy. Mỗi khi bạn bè hoặc các thành viên trong gia đình đặt tay lên xe lăn, tôi đều cảm nhận được sự ấm áp và sự chấp nhận. Khi trở thành một diễn giả, tình trạng khuyết thiếu chân tay đã ảnh hưởng đến cái cách tôi hiểu và cảm thông với mọi người. Tôi không phải lo lắng về một trong những mối bận tâm cơ bản của hầu hết các diễn giả, phải sử dụng hai bàn tay như thế nào trong lúc diễn thuyết. Tôi phải tập trung vào việc biểu lộ tâm tư tình cảm và suy nghĩ qua gương mặt, đặc biệt là qua ánh mắt chứ không phải qua đôi tay. Tôi không thể thực hiện các cử chỉ bằng tay để nhấn mạnh quan điểm hoặc truyền đạt cảm xúc. Tôi rèn luyện để đa dạng hóa sự biểu lộ qua ánh mắt và thay đổi vẻ mặt để chuyển tải cảm xúc và để thu hút sự chú ý của khán thính giả. Cách đây không lâu, em gái tôi trêu, Nick, anh thật sự thích giao tiếp bằng mắt. Khi anh nói chuyện với ai đó, anh luôn nhìn đăm đăm vào mắt họ. Đó là cách duy nhất em có thể miêu tả kiểu giao tiếp bằng mắt của anh. Michael rất hiểu tôi. Tôi nhìn sâu vào mắt người khác bởi đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Tôi thích giao tiếp bằng mắt. Tôi ngưỡng mộ vẻ đẹp của những người tôi tiếp xúc và thường tìm thấy vẻ đẹp trong đôi mắt của họ. Tất cả chúng ta đều có thể phát hiện thấy điều gì đó xấu hoặc không hoàn hảo ở người khác. Nhưng tôi chọn nhìn vào những điều tốt đẹp ở con người. Cái cách anh duy trì cuộc chuyện trò cũng rất thật và chân thành. Em gái tôi nói, em có thể thấy điều đó khi em nói chuyện với các bạn. Anh hiểu rõ được điều cốt lõi ở con người và thu hút được sự chú ý của họ, làm cho họ thêm phấn chấn tinh thần trước mỗi lời anh nói. Tôi đã biết tạo thiện cảm một cách nhanh chóng bằng cách nhìn sâu vào mắt những người tôi gặp và hỏi những câu hỏi hoặc đưa ra lời bình luận giúp tìm ra mối quan tâm chung của tôi và người tôi giao tiếp. Trước khi chứng đau lưng hạn chế khả năng ôm người khác, tôi thường phá tan khoảng cách giữa mình và người khác bằng câu "Hãy lại đây, ôm tôi nào." Bằng cách mời người khác đến gần và tiếp xúc với mình, tôi hy vọng khiến họ cảm thấy thoải mái khi gặp tôi. Đến với người khác, giao tiếp với họ, tìm ra điểm chung giữa bạn và họ là những kỹ năng tạo dựng quan hệ mà ai cũng nên nắm vững. Những kỹ năng đó quyết định chất lượng của sự tương tác giữa chúng ta và người xung quanh. Các kỹ năng. Kỹ năng về con người là một thuật ngữ được sử dụng rộng rãi nhưng hiếm khi được định nghĩa một cách chuẩn xác. Tất cả chúng ta đều thích nghĩ rằng mình có kỹ năng tốt về con người, cũng như hầu hết đều có ảo tưởng rằng chúng ta là những lái xe giỏi. Em trai Aaron thường trêu rằng tôi là người lái xe ngồi ghế sau tồi nhất thế giới, mặc dù tôi chưa bao giờ có bằng lái xe hợp pháp. Theo em trai tôi, kỹ năng về con người luôn không ngừng hoàn thiện. Các kỹ năng của bạn cũng nên là những kỹ năng luôn được hoàn thiện. Không ai nên coi nhẹ những kỹ năng có vai trò quan trọng đối với thành công và hạnh phúc. Bạn có thể sống một cuộc sống không có rào cản và giới hạn, nhưng bạn không thể sống một cuộc sống mà không có những mối quan hệ đáng tin cậy. Đó là lý do tại sao bạn nên luôn luôn tự kiểm tra, đánh giá, nỗ lực phát triển và chắt lọc các cách giúp bạn tạo dựng và duy trì quan hệ với người sống xung quanh mình. Các nhà tâm lý học nói rằng khả năng tạo dựng lòng tin và các mối quan hệ có tính ủng hộ đa phương của chúng ta phụ thuộc vào một số kỹ năng cơ bản về con người. Đó là các kỹ năng đọc cảm xúc và tâm trạng, lắng nghe những gì người khác nói và chú ý đến cách họ nói, đánh giá, hiểu và phản ứng trước những tín hiệu không lời từ người khác. Kiểm soát tình huống giao tiếp, liên kết một cách nhanh chóng với người khác, thể hiện sức hấp dẫn trong bất kỳ tình huống nào, rèn cách ứng xử và tự kiểm soát bản thân, chứng tỏ sự quan tâm dành cho người khác bằng hành động. Nào, bây giờ hãy xem xét từng kỹ năng về con người một cách chi tiết hơn. Đọc cảm xúc và tâm trạng. Ai trong chúng ta, dù ít hay nhiều, cũng có kỹ năng đọc ngôn ngữ cơ thể, sắc thái giọng nói, vẻ mặt, ánh mắt của người khác. Chúng ta thực sự không thể không nắm bắt những dấu hiệu này. Hầu hết chúng ta đều có thể nhận biết được khi ai đó đang giả vờ giận dữ hoặc không, hoặc giả vờ đau để người khác phải quan tâm đến mình. Các nhà tâm lý học nói rằng càng nhiều tuổi thì kỹ năng này của chúng ta càng được nâng cao, và nhìn chung kỹ năng này ở phụ nữ tốt hơn ở nam giới. Tôi đã không hề ngạc nhiên khi biết rằng kỹ năng này ở những người phụ nữ có con đặc biệt tốt. Mẹ tôi có thể hiểu được tâm trạng và cảm xúc của tôi qua việc đọc các dấu hiệu nói trên, như đọc một cuốn sách vậy. Dường như bà thường biết trước khi nào tôi cảm thấy mệt mỏi, bị tổn thương, chán nản hoặc buồn bã. Lắng nghe để hiểu. Lắng nghe để hiểu người khác là những gì cha mẹ chúng ta đề cập đến khi họ nói: Chúa chỉ cho con một cái miệng thôi, nhưng người cho con những hai cái tai, vì thế con nên nghe nhiều gấp đôi nói. Thường thì chúng ta không hay lắng nghe để hiểu người khác, thay vào đó chúng ta chỉ nghe đủ để có thể phản ứng mà thôi. Để kết nối một cách thực sự với người khác, bạn phải chú ý đến cảm giác ẩn chứa đằng sau lời nói, chứ không chỉ chú ý đến bản thân lời nói. Không phải là chuyên gia về các mối quan hệ, nhưng tôi từng thấy những người bạn trai của tôi vất vả trong việc lắng nghe người khác. Phụ nữ được coi là thiên về trực giác hơn và có thể trở nên thất vọng với những người đàn ông có xu hướng chỉ nhạy với bản thân lời nói. Họ bắt sống lời nói hơn là những cảm xúc ẩn chứa đằng sau lời nói. Hiểu và hành động. Lắng nghe người khác và quan sát họ một cách chăm chú để hiểu họ là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là tiếp nhận những gì bạn nghe thấy và quan sát thấy, đánh giá nó một cách chính xác để rồi có cách hành xử thích hợp. Những người làm tốt điều này thường có được những mối quan hệ tốt nhất và đạt được thành công nổi bật. Đây cũng có thể là một kỹ năng quan trọng giúp chúng ta tồn tại. Tờ New York Times đăng tải một bài báo kể về hai người lính Mỹ ở Iraq trong một lần đi tuần tra đã nhìn thấy một chiếc xe hơi chở hai cậu bé. Cửa sổ xe được đóng kín mặc dù nhiệt độ ngoài trời là gần 49 độ C. Một trong hai người lính hỏi người kia, tức viên trung sĩ tuần tra, rằng liệu anh có thể mang cho hai cậu bé chút nước không và bước về phía chiếc xe. Viên trung sĩ đưa mắt quan sát xung quanh và cảm thấy có nguy hiểm rình rập. Anh ra lệnh cho đồng đội quay lại. Người lính của anh vừa mới quay gót thì một quả bom phát nổ ở trong xe. Hai cậu bé bị giết. Người lính muốn mang nước đến cho hai cậu bé bị mảnh đạn găm vào người nhưng đã may mắn thoát chết. Sau này, viên trung sĩ nhớ lại cảm giác khi anh thấy đồng đội bước về phía chiếc xe. Toàn thân tôi ớn lạnh. Đó là cảm giác về sự nguy hiểm. Trước đó, cơ quan cảm giác của anh đã cảm nhận được những dấu hiệu nguy hiểm một cách khá tinh nhạy. Sáng hôm đó, không có vụ bắn tỉa nào nhằm vào họ, một điều không bình thường, và các đường phố trở nên im ắng hơn ngày thường. Các cuộc nghiên cứu về những cựu chiến binh cho thấy họ đã tin cậy như thế nào vào khả năng đọc nhanh và diễn dịch những gì họ thấy ở môi trường xung quanh dựa trên các cảm giác, ngôn ngữ cơ thể hoặc những dấu hiệu bất bình thường không phù hợp. Đây là điều tối quan trọng không chỉ đối với các mối quan hệ mà đối với cả sự sống còn, không chỉ đối với chúng ta mà cả đối với người khác. Tạo tương tác. Biết hành động một cách thích hợp và phù hợp, dù tại một buổi hội họp tại nhà thờ, một câu lạc bộ thể thao, một chuyến dã ngoại cùng các đồng nghiệp hoặc một bữa tối đơn giản là một kỹ năng quan trọng khác về con người. Bạn phải tôn trọng nơi mà bạn đang có mặt. Khi đi thăm nước khác, tôi thường nhờ những người tổ chức sự kiện và phiên dịch viên giúp hiểu các phong tục tập quán của địa phương để đảm bảo rằng tôi không phạm phải bất cứ sai lầm nào khiến tôi và khán thính giả trở nên cách biệt. có một số hành động bạn thực hiện trong khi ăn tại nhà nhất thiết không nên xảy ra trong bữa ăn ở một số nước. Ở hầu hết mọi nơi, việc ợ hơi được coi là rất bất lịch sự, nhưng ở một số nơi người ta lại quan niệm rằng phát ra tiếng ợ trong bữa ăn là một sự khen ngợi dành cho chủ nhà. Có những chủ đề bạn nên tránh đề cập đến ở một số nơi nhất định. Việc đề cập đến những xung đột trong quá khứ, những vấn đề chính trị, thậm chí trong một số trường hợp là việc đề cập đến tôn giáo chỉ dẫn đến phiền toái mà thôi. Tuy vậy, bạn luôn có thể tìm thấy những điểm chung để giao tiếp với người khác. Khi trưởng thành, tôi hiểu được rằng lắng nghe là kỹ năng giá trị nhất trong việc quan hệ với người khác, nhất là khi bạn đang tạo sự tương tác trong một đám đông. Khả năng giao tiếp. Ai trong chúng ta cũng tiếp xúc với người khác, không chỉ thông qua lời nói, mà còn thông qua vẻ mặt và ngôn ngữ cơ thể. Và những điều đó cho thấy chúng ta đặt mình vào mối quan hệ với người khác như thế nào. Chúng ta thường không ý thức được về điều đó cho tới khi ai đó xâm phạm vào không gian riêng của chúng ta. Chẳng hạn, những người ghé sát vào người khác khi nói chuyện có thể đang cố gắng tạo sự tiếp xúc, nhưng họ có xu hướng khiến người khác muốn bỏ chạy. Cũng thật khó để đánh giá, bởi vì chúng ta hoan nghênh một số người vào trong không gian riêng của chúng ta hơn những người khác. Có lần, tại một bữa tiệc, một người bạn đã ném cho tôi cái nhìn vô cùng hoảng sợ bởi anh bị những bốn người dồn vào một góc phòng và cả bốn người đó ganh đua nhau để giành được sự chú ý của anh. Họ vây lấy anh và anh trông giống như một con cáo bị những con chó săn dồn vào đường cùng. Thu hút sự chú ý. Tôi không gặp khó khăn trong việc thu hút sự chú ý của bất cứ ai, nhưng duy trì được khả năng đó là một thách thức. Khi tôi gặp gỡ mọi người, họ thường ngạc nhiên trước hình thể của tôi, nhưng không phải lúc nào họ cũng thấy thoải mái khi nhìn thân hình tôi. Tôi chỉ có vài giây để vượt qua thách thức đó bằng cách thể hiện sự lôi cuốn. Với trẻ em, đặc biệt là các em ở tuổi mới lớn, tôi nói đùa về việc mượn một bàn tay hoặc về một chuyện gì đó đã khiến tôi phải trả giá bằng một cánh tay hoặc một bên chân để họ có thể thấy rằng tôi đã nghe thấy tất cả những lời bình luận của họ và rằng tôi có thể cười cùng họ. Tôi nghĩ bí quyết thực sự để thu hút sự chú ý là khiến cho mỗi con người bạn gặp cảm thấy rằng người đó nhận được toàn bộ sự chú ý của bạn khi giao tiếp với bạn. Rèn cách ứng xử. Tất cả chúng ta đều có xu hướng nghĩ rằng mình khéo ứng xử và biết quan tâm đến người khác. Nhưng tôi biết thỉnh thoảng mình thất bại trong việc đó. Em trai tôi thích kể lại chuyện hồi còn nhỏ. Tôi rất hay sai vặt nó. Aaron đã phải chịu đựng rất nhiều. Ngay cả khi cha mẹ tôi có mặt ở nhà, nó vẫn phải giữ vai trò là người chăm sóc tôi, bởi vì chúng tôi luôn ở cùng nhau như hình với bóng. Aaron sẽ nói với bạn rằng hồi nhỏ, tôi hơi điên rồ trong việc đòi hỏi. Chẳng hạn, một buổi sáng, Phil, bạn của nó đến nhà chúng tôi chơi. Cậu ta bước vào bếp đúng vào giờ ăn sáng. Vậy nên tôi hỏi Aaron và Phil liệu họ có muốn ăn thịt muối, xông khói và trứng không? Có, cảm ơn anh Nick, Phil nói. Tôi chuẩn bị hối lộ cậu ta món thịt muối, xông khói và trứng. Tôi làm điều đó bằng cách gào lên. Được rồi, Aaron, em lấy cho anh mấy quả trứng và tiện đó em mang cho anh cái chảo sáng nhé. Em đặt chảo lên bếp đi, đập trứng vào chảo, sau đó anh sẽ lật trứng. Khi Aaron lớn lên, nó tìm cách đối phó với các kiểu sai khiến của tôi. Mỗi khi cho rằng đòi hỏi của tôi là quá đáng, Nó dọa sẽ tống tôi vào tủ, khóa cửa lại để mặc tôi trong đó. Vậy nên tôi phải phát triển các kỹ năng về con người trong ứng xử. Nếu không, tôi có lẽ đã bị khóa trong tủ mãi mãi rồi. Lời nói đi đôi với việc làm. Ai trong chúng ta cũng từng nghe nói tới tuýp người, lời nói không đi đôi với việc làm. Bạn có thể là một người biết lắng nghe, giàu lòng cảm thông, dễ gần, có sức lôi cuốn và ứng xử tế nhị. Nhưng nếu bạn không tìm đến với người khác để giúp đỡ họ trong những lúc khó khăn, thì tất cả những kỹ năng ấy đều trở nên vô nghĩa. Nói suông, tôi thương bạn lắm, chưa đủ. Hành động của bạn có thể khẳng định điều đó một cách mạnh mẽ hơn. Trong các mối quan hệ công việc, lời nói đi đôi với việc làm không chỉ có nghĩa là thực hiện công việc của bạn và vươn tới thành công, mà còn là giúp người khác hoàn thành công việc của họ và khuyến khích họ vươn tới thành công. Hòa hợp với người khác. Để nắm chắc các kỹ năng về con người, bạn phải đình hoãn những lợi ích của bản thân, những mối quan tâm, những vấn đề của riêng bạn và hướng tới mọi người xung quanh. Đó không phải là việc cố gắng trở thành trung tâm chú ý hoặc trở thành người thú vị nhất trong phòng, mà là việc tiếp xúc với người khác trong điều kiện, hoàn cảnh của họ và làm cho họ cảm thấy đủ thoải mái để mời bạn bước vào cuộc đời họ. Chiều sâu của các mối quan hệ thường có mức độ khác nhau, tùy thuộc vào những người chúng ta tiếp xúc, từ những cuộc tiếp xúc ngắn ngủi với người thu ngân ở quầy thanh toán của cửa hàng, người phục vụ ở quán ăn, người đưa thư, người ngồi cạnh bạn trên máy bay, đến những người chúng ta tiếp xúc thường xuyên, hàng xóm, đồng nghiệp, khách hàng, và những người giữ vai trò là một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, những người bạn thân nhất, vợ hoặc chồng và các thành viên trong gia đình. Mỗi mức độ của một mối quan hệ, dù thân hay sơ, đều đòi hỏi kỹ năng con người, khả năng hiểu và cảm thông, khả năng tương tác để hòa hợp với người khác. Tìm kiếm sự giúp đỡ. Có một số kỹ năng về con người bị chúng ta xem nhẹ và coi thường. Một trong số những kỹ năng đó rất quen thuộc đối với tôi, đó là sẵn lòng khiêm nhường để nhờ người khác giúp đỡ khi cần. Chúa Jesus, con của Chúa Trời, lúc còn ở cõi trần hiếm khi đơn độc, người luôn có một hoặc một nhóm tông đồ bên cạnh. Bạn đừng bao giờ nên cảm thấy rằng mình bắt buộc phải đồng hành. Tìm kiếm sự giúp đỡ ở người khác không phải là một dấu hiệu của yếu kém, đó là một dấu hiệu của sức mạnh. Kinh Thánh dạy rằng hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ thấy, hãy gõ, cửa sẽ mở ra cho các con. Vài năm trước, lịch diễn thuyết dày đặc đã khiến tôi đi đến quyết định quay trở lại với việc nhờ người chăm sóc mình, điều mà tôi đã cố gắng tránh trong một thời gian dài. Khi còn nhỏ, tôi muốn chứng minh rằng mình có thể sống từng ngày mà không phụ thuộc vào người khác. Sống độc lập là rất quan trọng đối với tôi, vì sự thanh thản và bình yên trong lòng và vì tự trọng, tôi cần phải biết rằng nếu cần, tôi có thể sống độc lập. Nhưng khi bắt đầu sự nghiệp diễn thuyết và khi những lời mời đi diễn thuyết được gửi đến tới tấp từ khắp nơi trên thế giới, tôi hiểu rằng mình đã làm tiêu hao quá nhiều năng lượng vào việc tự chăm sóc bản thân, đặc biệt là trong các chuyến đi. Để có thể diễn thuyết trước nhiều người ở nhiều nơi, bạn phải tập trung hoàn toàn vào công việc và phải đầu tư toàn bộ năng lượng vào đó. Vậy nên, tôi lại sử dụng người chăm sóc, cho dù vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó tôi có vợ, có gia đình và lại có thể tự chăm sóc bản thân như trước. Khi có một người chăm sóc, bạn không thể thiếu các kỹ năng về con người, không thể mong ai đó cho bạn ăn uống, đi đây đi đó cùng bạn, cạo râu cho bạn, thay quần áo cho bạn, đôi khi bế bạn từ chỗ này đến chỗ khác, nếu như người đó không thực sự quý mến bạn, cho dù bạn trả lương cao. Thật may mắn tôi luôn giữ được quan hệ tốt với người chăm sóc mình, mặc dù đôi lúc họ cũng phải trải qua thử thách. Tôi không có một người chăm sóc toàn thời gian cho tới năm 2005, khi Craig Blackburn, người đã rất xúc động trước bài diễn thuyết của tôi tại một nhà thờ, liên lạc với tôi. Anh ấy đề nghị được làm người chăm sóc và điều phối cho tôi trong chuyến đi diễn thuyết kéo dài 3 tuần ở các khu dân cư dọc bờ biển đầy nắng ấm của Queensland. Tôi hơi ngại khi nghĩ đến việc ở chung với một người không quen biết, nhưng tôi kiểm tra các thông tin cá nhân của Craig và quyết định rằng tôi có thể tin anh ấy. Craig đã chứng minh anh là một người có thể chăm sóc tôi, giúp tôi tiết kiệm năng lượng cho diễn thuyết và các nhiệm vụ khác. Trong nỗ lực đầy quyết tâm nhằm chứng minh khả năng vừa có thể sống độc lập, vừa có thể tạo dựng một sự nghiệp đòi hỏi phải đi đây đi đó nhiều, tôi từng quá kiêu hãnh nên không tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác, ngay cả khi sự tìm kiếm đó là hoàn toàn hợp lý. Bạn không nên mắc phải sai lầm tương tự. Bạn nên biết các hạn chế của mình. Hãy bảo vệ sức khỏe và sự minh mẫn bằng cách làm những gì phù hợp với con người. Hãy tìm đến người khác khi hoàn cảnh đòi hỏi. Nhưng hãy nhớ rằng, việc nhờ vả điều gì đó ở bạn bè hoặc đồng nghiệp là bất lịch sự, trừ khi trước đó bạn đã chứng minh sự quan tâm của bạn đối với họ. Không một ai trên đời này nợ bạn nhiều hơn những gì bạn đã cho họ. Một số người chăm sóc của tôi trong những năm qua là bạn bè, người thân trong gia đình, người tình nguyện, nhưng hầu hết họ đều được trả công để chăm sóc tôi bởi vì công việc của họ có những đòi hỏi khắt khe xét trên lịch diễn thuyết rất dài của tôi. Tôi bắt đầu sử dụng người chăm sóc một cách thường xuyên trong khi đi diễn thuyết ở nhiều nơi trên đất Mỹ vào năm 2006. George, một người bạn của tôi, đã tình nguyện làm lái xe kiêm người chăm sóc của tôi trong chuyến đi đó. Nhưng cậu ấy lại xuất hiện với một chiếc xe cũ, phát ra tiếng ồn khó chịu cùng mùi ẩm mốc, và thật ngạc nhiên có cả một lỗ thủng to tướng ở sàn xe. Tôi hơi bị sốc, tôi mường tượng ra cảnh mình lọt xuống cái lỗ thủng đó và bị một chiếc xe tải cán nát. Ở trên chiếc xe đó tôi chưa bao giờ cảm thấy an toàn, nhưng George đã chứng tỏ mình là một người trợ giúp tận tụy. Brian, một trong những người chăm sóc của tôi hiện nay, được một phen trải qua thử thách to lớn trong chuyến tôi đi diễn thuyết ở châu Âu vào mùa hè năm 2008. Dịp ấy, chúng tôi đã đi không ngừng nghỉ trong khoảng một tuần trước khi dừng chân một đêm tại một khách sạn ở Timișoara, Rumani, một thành phố xinh đẹp được mệnh danh là thành viên thu nhỏ thuộc Transylvania. Trước đó tôi đã nghe nói nơi ấy là một góc đáng sợ của hành tinh này và sự nghi ngờ của tôi đã được khẳng định. Mệt muốn chết, giờ thiếu ngủ, tôi không còn sức mà sợ hãi nữa. Đó là đêm đầu tiên trong chuyến đi dài, tôi dự định nghỉ ngơi thực sự. Do tôi khó ngủ, Brian đưa cho tôi một viên thuốc an thần, melatonin. Loại thuốc cũng có công dụng giúp cơ thể của chúng ta chống lại sự mệt mỏi sau một chuyến bay dài. Thoạt đầu tôi nói với cậu ấy rằng tôi không nên uống thuốc. Tôi thỉnh thoảng bị phản ứng với một số loại thuốc. Brian thuyết phục tôi rằng thuốc đó an toàn và vì thận trọng tôi chỉ dùng một nửa liều. Thật may mắn là tôi đã không nuốt cả viên thuốc. Chẳng bao lâu sau khi uống thuốc, tôi chìm vào giấc ngủ sâu. Trong một số chuyến đi, thỉnh thoảng tôi bị mệt lử, và mặc dù khi thức Tôi phải vất vả lắm mới ngồi dậy được từ tư thế nằm. Tôi lại có thể tự dựng người dậy trong khi đang ngủ và sau đó bắt đầu nói như thể tôi đang diễn thuyết trước các khán thính giả. Đêm đó, tôi đã khiến Brian ở phòng kế bên thức giấc bởi vì tôi cứ nói thao thao trong khi ngủ. Tôi diễn thuyết bằng tiếng Serbia. Brian đã kịp làm cho tôi tỉnh trước khi tôi đánh thức cả nước Romania dậy bằng bài diễn thuyết trong lúc ngủ của mình, và sau đó cả hai chúng tôi đều nhận ra người mình ướt đẫm mồ hôi. Chúng tôi bị nướng trong cái nóng mùa hè bởi vì trong khi chúng tôi ngủ, máy điều hòa nhiệt độ trong phòng không được bật. Tất nhiên chúng tôi mở cửa sổ để không khí tự nhiên tràn vào phòng. Sau đó, trong tình trạng mệt mỏi sả rời, chúng tôi lên giường ngủ tiếp. Một giờ sau, chúng tôi lại bị đánh thức, lần này là lũ muỗi khổng lồ của vùng Transylvania tới hút máu. Chí ít, chúng tôi hy vọng đó là muỗi. Lúc ấy tôi mệt quá, nóng quá và ngứa ngáy khắp người, mà thật bất lợi, tôi thì chẳng có tay để gãi, quả đúng là tra tấn. Theo gợi ý của Brian, tôi tắm cho bớt ngứa, sau đó cậu ấy xịt thuốc trị ngứa lên các vết mũi đốt sưng đỏ trên người tôi. Tôi quay về giường, nhưng chỉ 10 phút sau lại réo gọi Brian. Khắp người tôi bỏng rát như bị nướng. Tôi bị dị ứng thuốc trị ngứa. Brian lồm cồm bò lên giường, bế tôi vào buồng tắm lần nữa, và trong khi chúng tôi loay hoay ở trong đó, thì cậu ấy bị trượt ngã, đập đầu vào bệ nhà tắm. Kiệt sức, chúng tôi chỉ muốn ngủ, nhưng những nỗi kinh hoàng trong đêm ấy vẫn chưa chấm dứt. Vì máy điều hòa không hoạt động, chúng tôi cảm thấy quá nóng bức. Lúc đó tôi suy nghĩ không được tỉnh táo, nên bảo Brian lấy cho tôi một cái gối. Điều hòa nhiệt độ ở ngoài hành lang đang chạy, vậy nên tớ sẽ ra ngoài đó ngủ. Tôi nói với người chăm sóc đang khá ủ ê và bối rối của mình. Brian không còn sức để tranh cãi, cậu ấy đổ sập người xuống giường, còn tôi thì chuồn ra khỏi phòng, để cửa mở, để cậu ấy có thể nghe thấy tiếng tôi gọi khi cần. Chúng tôi ngủ chập chờn như thế trong khoảng 1 hoặc 2 giờ, thì bỗng nhiên một người lạ bước qua chỗ tôi, tiến thẳng vào phòng, mắng nhiếc Brian bằng thứ tiếng Anh rất khó nghe. Sau khi ông ta nói một thôi một hồi, chúng tôi mới hiểu ra rằng vị khách không mời mà đến đó tức giận vì ông ta nghĩ Brian đã ném tôi ra hành lang, buộc tôi phải ngủ trên sàn. Phải vất vả lắm chúng tôi mới thuyết phục được con người nhân hậu đó tin rằng tôi tự ý ra ngủ ở hành lang, chứ không phải bị Brian tống ra khỏi phòng. Người lạ ấy vừa đi khỏi là tôi trườn trở lại giường ngủ. Brian về giường của cậu ấy. Nhưng chúng tôi chỉ vừa mới thiếp đi thì điện thoại của Brian đổ chuông. Khi cậu ấy trả lời điện thoại, những tiếng nói của người ở đầu dây bên kia đập vào tai cậu như đạn nổ. Đó là người điều phối chuyến đi diễn thuyết của chúng tôi. Rõ ràng kẻ không mời mà đến lúc trước đã không tin chúng tôi. Ông ta phản ánh với ban an ninh của khách sạn rằng tôi bị bỏ mặc ở ngoài hành lang cả đêm, và thế là họ dựng người điều phối của chúng tôi dậy. Người điều phối dọa sẽ cho Brian lãnh đủ. Đấy, bạn có thể thấy tại sao tôi lại thuê những 3 người để luân phiên chăm sóc tôi 7 ngày trong tuần. Bây giờ Brian và tôi có thể cười về cái đêm ác mộng ở Transylvania ấy, nhưng phải mất vài đêm ngủ trong phòng có điều hòa, không bị một con muỗi nào đốt, chúng tôi mới vượt qua được chuyện đó. Một trong những bài học đầu đời của tôi là tìm kiếm sự giúp đỡ không phải là việc xấu. Cho dù có một cơ thể hoàn toàn lành lặn hay không, vẫn có những lúc bạn không thể tự giải quyết được vấn đề mà bạn phải đối mặt. Đúng vậy, ý thức được mình bé nhỏ, khiêm nhường là một kỹ năng về con người và là một món quà mà Chúa ban cho chúng ta. Bạn phải đủ khiêm nhường mới có thể tìm kiếm sự giúp đỡ ở người khác, cho dù đó là sự giúp đỡ từ một người chăm sóc, một người cố vấn, một thần tượng, hoặc một thành viên trong gia đình. Khi ai đó đủ khiêm nhường để tìm kiếm sự giúp đỡ, hầu hết mọi người đều đáp lại bằng cách chìa tay ra với người đó. Nếu bạn tỏ ra là người có tất cả mọi câu trả lời và bạn không cần bất cứ ai khác cả, thì bạn ít có khả năng thu hút sự ủng hộ và sự giúp đỡ từ người khác.